Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Nhân dịp đầu năm mới 2024, Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chúc quý thính giả dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sau đây là bản tin thời sự ngày 1 tháng 1 năm mới. Lãnh đạo Mỹ-Trung trao đổi điện mừng nhân dịp 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong bài diễn văn đầu năm mới, Tổng thống Zelensky cam kết nghiền nát quân đội Nga tại Ukraine. Lãnh đạo Nga Putin tuyên bố Nga không lùi bước. Nhóm BRICS chính thức có thêm 5 thành viên mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, năm 2024, các nước có tranh chấp ở Biển Đông có thể cứng rắn hơn với Trung Quốc hay không? Mục theo dòng thời sự, năm 2024 là năm của những cuộc bầu cử. Kính thưa quý vị, thế giới đón mừng năm mới 2024 với nhiều màn pháo hoa ngập trời tại nhiều thành phố lớn, nhưng cùng lúc ở nhiều nơi trên địa cầu, người dân phải đón giao thừa và năm mới dưới làn mưa bom đạn.
Theo múi giờ, cuộc tuần hành đón thời khắc linh thiêng của năm bắt đầu từ thành phố Sydney của Úc, thành phố được mệnh danh là thủ đô năm mới của thế giới. Hơn 1 triệu người dân Sydney đã tề tụ xung quanh nhà hát opera và cầu cảng nổi tiếng của Sydney xem màn trình diễn pháo hoa sặc sỡ. Những màn pháo hoa tuyệt đẹp cũng nở rộ ở Dubai, thủ đô các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thành phố Nairobi ở Kenya hay như Athens của Hy Lạp. Tại Pháp, khoảng 1 triệu người theo truyền thông đã đổ về khu đại lộ Champs-Élysées tham gia màn trình diễn ánh sáng đa chiều, trong khi ở Brazil, hơn 2 triệu người dân tập trung ở bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro thưởng thức 12 phút pháo hoa dưới cơn mưa phùn. Nhưng bắn pháo hoa cũng khiến nhiều thành phố lớn trên thế giới phải lo lắng, như ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ hay ở Trung Quốc, với việc nhiều thành phố cấm trình diễn pháo hoa do e sợ ô nhiễm môi trường. Vòng đón giao thừa được khép lại tại thành phố New York, một trong những điểm biểu tượng năm mới của thế giới. Hàng ngàn người dân đổ về quảng trường thời đại, chờ đón quả cầu pha lê lấp lánh hạ xuống theo nhịp đếm ngược đồng hồ để đón năm mới. Còn tại Nga, chiến dịch quân sự xâm lược Ukraine do Tổng thống Vladimir Putin phát động đã làm lu mờ lễ mừng năm mới, pháo hoa và các buổi hòa nhạc theo thông lệ trên quảng trường đỏ đã bị hủy giống như năm 2023. Trên dải Gaza, các cuộc tấn công của quân đội Israel hôm Chủ nhật đã giết chết ít nhất 35 người, thủ đô Tel Aviv đón giao thừa và năm mới, trong tiếng còi hụ báo động tên lửa. Còn người Palestine trong các trại tị nạn tập trung chung quanh đống lửa chua chát nói rằng, trước những nỗi đau khổ mà chúng tôi đang trải qua, chúng tôi không cảm thấy rằng sẽ có một năm mới.
Còn tại Pháp, trong thông điệp chúc mừng năm mới được phát trên truyền hình tối ngày hôm qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã điểm lại một số cuộc khủng hoảng gây chia rẽ nước Pháp. Ông hứa hẹn một năm mới đầy quyết tâm, có lựa chọn, một năm tái sinh và kiêu hãnh khi nước Pháp tổ chức Thế vận hội mùa hè Paris 2024.
Sau hơn 6 năm điều hành đất nước, Tổng thống Macron khẳng định vẫn luôn nỗ lực hành động vì lợi ích quốc gia. Mở đầu bài phát biểu dài hơn 12 phút, ông Emmanuel Macron đưa ra nhận xét về một nước Pháp u ám trong năm 2023, bị giằng xé bởi những mối đe dọa từ bên ngoài, rạn nứt ở bên trong, từ các cuộc chiến tranh ở Ukraine hay ở Trung Đông, cũng như tình trạng khủng bố, biến đổi khí hậu hay lạm phát, nhưng không đề cập đến cuộc bạo động tại các đô thị hồi mùa hè năm ngoái. Theo báo Pháp Le Monde, nguyên thủ Pháp nhiều lần đề cập đến vấn đề tái trang bị cho đất nước trên nhiều lĩnh vực, tăng cường chương trình vũ khí, bù đắp khắc phục những thiếu sót trong quá khứ của quân đội Pháp, tái trang bị kinh tế và dịch vụ công. Nguyên thủ Pháp nhấn mạnh đến tái trang bị ý thức công dân, giáo dục công dân, cho dù khái niệm này vẫn còn mơ hồ. Trong những tuần tới, tôi sẽ nói với mọi người làm thế nào mà Pháp có thể ứng phó với những thách thức này, hết lời dẫn. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Macron bày tỏ niềm tự hào về việc Pháp sẽ tỏa sáng trên trường quốc tế vào năm nay với tổ chức Thế vận hội Paris Olympic, việc trùng tu mở cửa nhà thờ Đức Bà Paris sau 5 năm và lễ kỷ niệm 80 năm. Xin lỗi quý vị, lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandy, chiến dịch Neptune.
Đêm hôm qua tại Paris, hơn 1 triệu người có mặt tại đại lộ Champs-Élysées mà người Pháp coi là đẹp nhất hành tinh để đón giao thừa. dự màn đếm ngược đến năm mới và tràng pháo hoa phía trên Khải Hoàn Môn. An ninh đã được siết chặt trong đêm giao thừa và được coi là đêm thử nghiệm về khả năng tiếp đón của Paris vài tháng trước kỳ Thế vận hội 2024. Đặc phái viên Tri Phương tường trình.
Nhiều tuyến đường tại quận 8 và khu vực gần đại lộ Champs-Élysées đã bị cấm lưu thông ngay từ 16 giờ. Khoảng 6.000 lực lượng cảnh sát và hiến binh được huy động tại thủ đô, kiểm soát túi sách của mọi người đến đại lộ. Năm nay, thành phố Paris quyết định tổ chức đêm giao thừa với chủ đề về Thế vận hội qua màn trình diễn xiếc và ca nhạc ngay dưới chân Khải Hoàn Môn. Nhiều du khách đã có mặt từ đầu giờ chiều trên đại lộ, trong đó có Tom, một du khách Mỹ. Anh cho biết, thật không thể tin được. Trước mặt chúng tôi là Khải Hoàn Môn, dù phải chờ đợi lâu mới được ngắm pháo hoa, nhưng tôi nghĩ rằng điều này rất đáng để đợi. Cô Jatan, một du khách lần đầu đến Paris đón năm mới cho biết, ban đầu tôi ở giữa đám đông đằng sau, và cuối cùng tôi lên được ra gần chỗ rào chắn này, và có nhiều không gian để thở hơn. Đài truyền hình Pháp France Télévisions cho biết, hơn 1 triệu người có mặt phủ kín đại lộ Champs-Élysées tối hôm qua, khoảng 2 tiếng trước màn pháo hoa lúc giao thừa, do quá chật, một số người bắt đầu xô đẩy, nhiều người đã phải rời khỏi đại lộ, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Dưới sự giúp đỡ của lực lượng an ninh, một số người trong tình trạng khó thở, ngã quỵ ngay khi thoát khỏi đám đông. Hội chữ thập đỏ đã có mặt để sơ cứu một số người bị ngất. Một cư dân Paris vừa thoát khỏi đại lộ cho biết, xin trích, mọi người cảm thấy an toàn tại đây do an ninh được siết chặt, thế nhưng họ lại không kiểm soát số lượng người đến đây. Chúng tôi không muốn bị chết ngạt chỉ vì đi xem pháo hoa.
Đầu năm mới 2024, quan hệ Mỹ-Trung cải thiện so với cách đây một năm. Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng đối tác nhân dịp ngày đầu năm mới và cũng là dịp kỷ niệm đúng 45 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời lãnh đạo Tập Cận Bình cho biết hai nước nhìn chung đã vượt qua cơn bão tố tiến về phía trước. Ông Tập Cận Bình coi việc Trung Quốc và Mỹ thiết lập quan hệ cách nay 45 năm là một sự kiện lớn trong lịch sử quan hệ song phương và quan hệ quốc tế. Cũng trong điện mừng nói trên, ông Tập khẳng định thượng đỉnh song phương tại San Francisco, Hoa Kỳ hồi tháng 11 năm 2023 bên lề diễn đàn APEC đã chỉ ra tầm nhìn tương lai cho quan hệ giữa hai nước. Lãnh đạo Trung Quốc cam kết hợp tác với Tổng thống Biden để tiếp tục điều hướng và leo lái mối quan hệ Trung-Mỹ vì lợi ích của hai quốc gia và nhân dân hai nước, đồng thời thúc đẩy sự nghiệp hòa bình và phát triển của thế giới. Cách này một năm, quan hệ Mỹ-Trung đặc biệt căng thẳng với cao điểm là vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay vào lãnh thổ Hoa Kỳ, khiến Washington hủy bỏ chuyến công du dự kiến của Ngoại trưởng Antony Blinken. Tuy nhiên, trong những tháng tiếp theo, Hoa Kỳ liên tục cử quan chức cấp cao đến Bắc Kinh để từng bước nối lại quan hệ. Ngày 21 tháng 12 vừa qua, Mỹ và Trung Quốc nối lại đối thoại quân sự cấp cao sau hơn một năm gián đoạn.
Về quan hệ Đài Loan-Trung Quốc, trong bài phát biểu ngày đầu năm mới, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn bày tỏ hy vọng tìm được giải pháp hòa bình, cùng chung sống lâu dài với Bắc Kinh, trong khi đó lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc chắc chắn sẽ được thống nhất.
Trong bài phát biểu chúc mừng năm mới cuối cùng trước khi rời khỏi văn phòng Tổng thống vào tháng 5 năm 2024, bà Thái Anh Văn hy vọng rằng Đài Loan và Trung Quốc sẽ nối lại đối thoại càng sớm càng tốt, cùng nhau tìm ra con đường hòa bình lâu dài. Tổng thống Đài Loan cũng giữ vững lập trường, bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan và vẫn luôn bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Hoa. Nhân dịp chúc mừng năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua cũng đã tuyên bố tất cả người dân Trung Quốc ở hai bên eo biển Đài Loan nên được kết nối bằng một mục tiêu chung và Trung Quốc nhất định sẽ được thống nhất. Đáp lại, Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn cho rằng các quyết định được đưa ra dựa trên mong muốn chung của người dân Đài Loan.
Vẫn tại châu Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra lệnh cho quân đội hủy diệt Hàn Quốc và Hoa Kỳ nếu hai nước chuẩn bị đối đầu quân sự. Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay dẫn lời lãnh đạo tối cao Kim Jong-un phát biểu trong một cuộc họp với các chỉ huy chủ chốt của quân đội Bắc Triều Tiên vào ngày hôm qua. Trong bài diễn văn đầu năm mới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định quyết tâm đẩy lùi quân xâm lược Nga. Về phần mình, lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuy hoàn toàn tránh nhắc đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhưng nhấn mạnh đến việc toàn xã hội Nga đoàn kết đằng sau những người lính trên tuyến đầu.
Theo báo Le Monde, trong bài diễn văn năm mới, Tổng thống Zelensky đặc biệt quảng bá kho vũ khí tự chế hùng hậu của Ukraine với khoảng 1 triệu drone dự trữ cùng nhiều chiến đấu cơ sẵn sàng cho sử dụng trong năm 2024. Ông cho biết các phi công Ukraine cũng đã làm chủ được phi cơ F-16 và quân thù sẽ chứng kiến những đòn giáng trả dữ dội của chúng ta, trích nguyên văn. Bài diễn văn của nguyên thủ Ukraine được phát trên truyền hình, trên nền các hình ảnh pháo binh và chiến đấu cơ Ukraine xung trận. Ngược lại, theo AFP, bài diễn văn được phát trước giao thừa năm nay của Tổng thống Nga tương phản hoàn toàn với giọng điệu của ông Putin hồi tháng 12 năm ngoái, khi lãnh đạo xuất hiện trước các đơn vị vũ trang. Và lần này, thông điệp chính của Tổng thống Nga phát đi từ Điện Kremlin là củng cố đoàn kết. Đối với ông Putin, năm 2024 sẽ là năm của gia đình. Nguyên thủ Nga nhấn mạnh, đoàn kết thống nhất trong tư tưởng, trong việc làm, trong chiến đấu. Phẩm chất quan trọng nhất của người dân Nga là đoàn kết, thương yêu và dũng cảm. Hết lời dẫn.
Tổng thống Nga không nhắc đến chiến tranh tại Ukraine trong bài diễn văn, nhưng bom đạn vẫn liên tục trút xuống Ukraine. Theo thông báo của không quân Ukraine sáng hôm nay trong đêm giao thừa, kẻ thù đã tung ra một số lượng kỷ lục drone. Theo không quân Ukraine, thì lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 87 trên tổng số 90 drone phóng đi từ lãnh thổ Nga. Các cuộc tấn công của Nga tại tỉnh này khiến 3 người bị thương. Tại tỉnh Kharkiv, thiệt hại nặng nề nhất với Ukraine trong đêm hôm qua là trận oanh kích tại Odessa khiến một người chết. Chính quyền thủ đô Kiev cho biết đã tìm thấy thêm 23 thi thể người chết do đợt tấn công chưa từng có của Nga hôm 29 tháng 12. Trong khi đó, tại Nga, Tổng thống Nga nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết và chủ đề gia đình trong bối cảnh làn sóng giận dữ của gia đình quân nhân bị động viên vào cuộc chiến tại Ukraine đang gia tăng. Theo AFP trên mạng xã hội Telegram, trang Đường Trở Về Nhà kêu gọi hồi hương binh sĩ thu hút 38.000 người Nga tham gia. Putin hãy trả lại cho chúng tôi các binh sĩ động viên là một khẩu hiệu nổi bật. Trang mạng này cung cấp nhiều hình ảnh vợ lính kêu gọi nỗ lực hơn để cứu lấy người thân trước khi quá muộn. Bà Isokva có ý định đến mừng năm mới cùng chồng tại chiến trường ở Zaporizhzhia. Khi đến Berdyansk, cũng thuộc tỉnh này, người vợ lính nhận được tin chồng mình tử trận, bà ngay lập tức đưa lên mạng Telegram một đoạn video kêu gọi phụ nữ Nga có chồng đi lính hãy hành động khẩn cấp.
Tôi muốn nói với tất cả những ai đang nỗ lực vì những người đàn ông thân thiết của mình. Các bạn không còn nhiều thời gian đâu, bởi mỗi ngày trôi qua chứa đầy rủi ro. Tôi cho rằng điều duy nhất các bạn có thể làm đó là tẩu thoát nhanh chóng. Nếu chồng các bạn trở về nhà, hãy bỏ trốn cùng anh ấy.
Còn về khu vực Trung Cận Đông, ngay trong đêm giao thừa, quân đội của nhà nước Do Thái tiếp tục tấn công vào dải Gaza khiến ít nhất 24 người thiệt mạng. Còi báo động phòng không cũng vang lên tại nhiều khu vực ở Israel. Phía Hamas xác nhận bắn tên lửa về Tel Aviv. Từ Tel Aviv, thông tin viên Michel Paul tường trình.
Minuit et quelques minutes, une vingtaine de roquettes tirées à partir de Gaza vers le centre d'Israël.
Một vài phút sau giao thừa, khoảng 20 tên lửa được bắn từ Gaza nhắm về phía miền trung Israel như để chào đón năm mới. Đã lâu rồi mới xảy ra một cuộc tấn công như vậy. Hamas đã tuyên bố đứng đằng sau vụ này. Các tên lửa loại M90 đã bị Israel bắn chặn và không gây ra thiệt hại nào. Phát ngôn viên của quân đội Israel, tướng Hagari đã tuyên bố vào hôm qua xin trích. Chiến tranh sẽ tiếp tục kéo dài suốt năm 2024. Thế nhưng, cần phải lưu ý thêm hai yếu tố. Đầu tiên, theo truyền thông Israel, quân đội của nhà nước Do Thái đã bắt đầu giảm đáng kể lực lượng được triển khai ở dải Gaza. Nhiều lữ đoàn lính dự bị đã được rút khỏi vùng chiến sự. Thêm vào đó, Hoa Kỳ cũng thông báo rằng tàu sân bay Gerald Ford sẽ rời Địa Trung Hải, quay trở lại căn cứ ở Mỹ. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho tất cả các bên, bao gồm cả Israel.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Khối BRICS ngày hôm nay có thêm chính thức 5 quốc gia gia nhập. Từ Johannesburg, thông tin viên đài AFP Claire Bartlett giải thích.
La décision avait été prise lors du sommet de Johannesburg en août dernier, à la surprise.
Quyết định được đưa ra vào kỳ thượng đỉnh Johannesburg ở Nam Phi hồi tháng 8 năm 2023, việc câu lạc bộ năm nước cuối cùng đã đạt được đồng thuận không những về các tiêu chí để thu nạp các thành viên mới mà cả về những nước được gia nhập đã gây ngạc nhiên lớn. Tuy nhiên, thay vì 6 thì chỉ có 5 thành viên mới, bởi tân tổng thống Argentina ông Javier Milei muốn tái xác định hệ tư tưởng nên đã từ chối để đất nước ông, cho dù ban đầu được mời tham gia, lao vào một liên minh như vậy. Việc củng cố nhóm hiện chiếm đến gần một nửa dân số thế giới và sắp xỉ 1/3 GDP của toàn cầu sẽ cho phép nhóm này tiếp tục kêu gọi xây dựng một thế giới đa cực và một trật tự thế giới công bằng hơn, nhưng cũng sẽ khó đạt được một đồng thuận hơn cho một nhóm không đồng nhất như vậy và luôn luôn do Trung Quốc thống trị. Người ta đã có thể nhận thấy bất đồng về lợi ích gần đây trong một cuộc họp bàn về tình hình ở dải Gaza. Trong mọi trường hợp, cuộc họp lớn đầu tiên của nhóm BRICS mới đã được dự kiến vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Kazan của Nga.
Áo tổ chức buổi hòa nhạc cổ điển đón năm mới lớn nhất thế giới ở Vienna, thông tin viên Izo Yas tường trình.
Pour préparer ce concert suivi par plus de 50 millions de personnes dans le monde, les musiciens
để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc được hơn 50 triệu người theo dõi từ khắp nơi trên thế giới, các nhạc sĩ của dàn nhạc giao hưởng Vienna có 3 ngày để tập duyệt và 2 buổi trình diễn hòa nhạc hôm 30 và 31 tháng 12. Thế nhưng, theo một cách nào đó, nhạc sĩ đàn hạc Anlin Lina cho biết đã phải chuẩn bị trong suốt cả năm. Cô nói, xin trích, hầu như tối nào chúng tôi cũng có các buổi trình diễn opera, và mỗi tuần chúng tôi đều tham gia vào các buổi hòa nhạc hay đi các chuyến lưu diễn. Và thông thường mỗi năm, chúng tôi chỉ có 3 tuần để nghỉ ngơi, nhưng các nhạc sĩ chúng tôi gặp nhau mỗi ngày. Buổi hòa nhạc nào cũng có áp lực riêng, nhưng dĩ nhiên phải biết là có hàng triệu người sẽ xem buổi hòa nhạc này, và hơn nữa, còn có nhiều người vốn không biết gì về nhạc cổ điển cũng theo dõi chúng tôi. Điều này tạo ra một loại năng lượng khác, và chúng tôi cảm thấy kiêu hãnh, hết lời dẫn. Nhạc trưởng của buổi hòa nhạc thay đổi từ năm này qua năm khác, chương trình cũng có thể thay đổi, nhưng những yếu tố cơ bản vẫn được giữ nguyên, ví dụ như nhạc của triều đại Strauss, vốn là loại nhạc nổi tiếng, không dễ chơi, như xác nhận của nhạc sĩ vĩ cầm, Andrea Danilova. Cô nói, xin trích, mọi thứ phải diễn ra một cách hài hòa, nhẹ nhàng, để buổi hòa nhạc mang âm hưởng lễ hội của chúng ta mong đợi. Công chúng phải tự nhủ là Strauss dễ chơi quá, nhưng không phải vậy, loại nhạc này còn khó chơi hơn cả Wagner. Tất cả các chi tiết đều quan trọng, mọi thứ phải ở đúng vị trí để có thể truyền tải cảm giác vui vẻ và dã vũ này. Hết lời dẫn. Buổi hòa nhạc được truyền hình trực tiếp tại hơn 90 quốc gia.
Isaias Vien, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là năm 2024, liệu các nước có tranh chấp ở Biển Đông có thể cứng rắn hơn với Trung Quốc hay không?
Thứ Bảy ngày 30 tháng 12 năm 2023, Ngoại trưởng các nước thành viên khối ASEAN ra thông cáo bày tỏ quan ngại về căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, đe dọa hòa bình khu vực và kêu gọi đối thoại hòa bình giữa các bên. Tuyên bố này của ASEAN được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc thông báo bổ nhiệm cựu tư lệnh Hải quân Đổng Quân, một người am tường về Biển Đông, Biển Hoa Đông, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Hãng tin Pháp AFP hôm 30 tháng 12 năm vừa qua dẫn nhận định trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, của nhà chính trị học ông Wendy Sung, chuyên gia về Biển Đông, Trường Đại học Quốc gia Úc, có cho rằng việc chỉ định ông Đổng Quân xuất thân từ Hải quân là một tín hiệu cho thấy Trung Quốc xem Biển Đông như là một khu vực ưu tiên mới. Thông cáo của ASEAN đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Philippines trong những tháng cuối năm 2023 cáo buộc lẫn nhau về một loạt các vụ va chạm trên biển, trong khi Manila nói đến sự cần thiết thay đổi cách tiếp cận do các nỗ lực ngoại giao đã không mang lại kết quả như mong đợi. Trung Quốc xem những phàn nàn này của Manila là hoàn toàn sai sự thật và dọa rằng sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước các hành động khiêu khích và quấy rối liên tục của Philippines. Red Polling, chuyên gia về Biển Đông thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, trả lời câu hỏi của Ban Pháp ngữ đài RFI hồi tháng 9 năm vừa qua, từng nhận định rằng gia tăng căng thẳng ở Biển Đông một phần có thể được giải thích bởi việc lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách tái khẳng định uy quyền của mình tại Hoa Lục, nhưng mặt khác, Bắc Kinh còn muốn áp đặt một tầm nhìn theo đó, đất nước càng rộng lớn thì uy lực của đất nước càng trở nên quan trọng hơn. Vị chuyên gia này giải thích xin trích, Bắc Kinh quan niệm rằng có những quy tắc cho chính họ và những quy tắc cho phần còn lại của thế giới, và điều này có thể được coi là tương tự với cách Đảng Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận luật pháp ở nước mình. Luật pháp là thứ mà chúng ta quản lý, đó không phải là thứ mà chúng ta bị chi phối, luật pháp không áp dụng cho kẻ có quyền lực, nó chỉ áp dụng cho kẻ yếu. Cũng theo ông Pauling, nhưng lần này trả lời cho trang mạng The Diplomat, thì liên minh quân sự Mỹ và Philippines thêm thắt chặt là do triệu chứng hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, chứ không phải là nguyên nhân. Hành vi quấy rối của Bắc Kinh trong khu vực đã thúc đẩy Manila cùng nhiều nước Đông Nam Á khác có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ở khu vực có thái độ cứng rắn và chú ý nhiều hơn nhằm chống lại hành động cưỡng ép của Bắc Kinh xung quanh các mỏ dầu khí quan trọng. Trước các chiến lược vùng xám này của Trung Quốc, chính phủ Việt Nam cũng đang âm thầm ủng hộ những nỗ lực của Philippines. Về điểm này, Indonesia cũng có một cách nhìn tương tự. Nhà nghiên cứu người Mỹ này trông đợi có một sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Jakarta và Manila, thậm chí có thể có cả một sự tán thành công khai với phán quyết của Tòa La Hay sau cuộc bầu cử năm 2024 ở Indonesia. Ông Laurent Gédéon, giảng viên trường Đại học Sư phạm Lyon, trong một lần trả lời phỏng vấn cho đài RFI tiếng Việt, còn lưu ý thêm rằng kết quả cuộc bầu cử ở Đài Loan cũng sẽ có những tác động đáng kể trong khu vực. ông dự báo có nhiều khả năng căng thẳng sẽ tiếp tục leo thang do Trung Quốc tăng cường các hành động cưỡng ép và dọa dẫm các nước láng giềng.
Theo tôi, Philippines đang cố gắng có một chiến lược răn đe đối với Trung Quốc để bảo đảm rằng Trung Quốc đang giảm bớt áp lực mà nước này gây ra đối với Philippines. Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 13 tháng Giêng tại Đài Loan, nếu một ứng cử viên ủng hộ độc lập hơn thắng cử, có thể sẽ gây ra căng thẳng gia tăng với Trung Quốc. Và theo quan điểm của Trung Quốc, Philippines là một đòn bẩy để họ có thể sử dụng để gây áp lực Mỹ và cũng để đe dọa Đài Loan. Vì vậy, có khả năng, tùy thuộc vào cuộc bầu cử tổng thống, chúng ta có thể thấy sự gia tăng căng thẳng và áp lực từ phía Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thi My biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng sẽ trình bày về chủ đề 2024, kỳ vọng ngành du lịch Việt Nam bùng nổ. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài 2024, năm của những cuộc bầu cử, chuyên mục do Phan Minh thực hiện.
Thưa quý vị, năm 2024, các cuộc bầu cử liên quan đến gần một nửa dân số thế giới, ước chừng 49% theo AFP. Khoảng 30 quốc gia sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống, trong khi 20 quốc gia sẽ tổ chức bầu cử quốc hội. Các cuộc bầu cử này diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế hết sức bất ổn, với tâm điểm là chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột Israel-Hamas. Theo giới quan sát, các nước tổ chức bầu cử sẽ đối mặt với nhiều thách thức như thông tin sai lệch, tin giả, sự thao túng liên quan đến trí thông minh nhân tạo AI. Dưới đây là một số cuộc bầu cử đáng chú ý nhất.
Ngày 5 tháng 11 sắp tới, hàng chục triệu người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra các đại cử tri, những người có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn ai làm chủ nhân Nhà Trắng.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 60 có thể sẽ giống như một sự kiện déjà vu đã từng thấy, với trận lượt về giữa Tổng thống 81 tuổi sắp mãn nhiệm thuộc Đảng Dân Chủ Joe Biden và người tiền nhiệm 77 tuổi thuộc Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Nếu cuộc đối đầu giữa hai nhân vật lão làng này thành hiện thực, cuộc bỏ phiếu năm 2024 sẽ rất được chú ý sau những tranh cãi và thông tin sai lệch xung quanh cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trump chưa bao giờ thừa nhận thất bại, và một bộ phận cử tri Mỹ vẫn quả quyết cho rằng cuộc bầu cử đã bị ông Biden và Đảng Dân Chủ đánh cắp. Quốc hội Mỹ ngày 14 tháng 12 đã thông qua nghị quyết mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden bị cáo buộc làm ngơ trước những thương vụ làm ăn đáng ngờ nước ngoài của người con trai Hunter. Tuy nhiên, thủ tục này dường như sẽ không mang lại kết quả gì.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi ông Vladimir Putin hôm 8 tháng 12 vừa qua tuyên bố sẽ tái ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm 2024.
Nhân vật cai trị nước Nga trong vòng 23 năm đã sửa đổi hiến pháp vào năm 2020. Về mặt lý thuyết, điều này cho phép Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền cho đến năm 2036 và vượt qua kỷ lục của Joseph Stalin về thời gian tại chức ở Điện Kremlin. Trong những năm gần đây, phe đối lập và xã hội dân sự Nga đã bị bịt miệng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn hoành hành. Các đối thủ chính trị chính của ông Putin đều bị lưu đày hoặc bỏ tù như Alexei Navalny, kẻ thù số một của Điện Kremlin.
Khoảng 945 triệu người Ấn Độ sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 5 cho cuộc tổng tuyển cử ở một đất nước đã trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023 sau khi vượt qua Trung Quốc.
Đảng Nhân dân Ấn Độ, BJP của Thủ tướng Narendra Modi, đương chức từ năm 2014, đang có khả năng chiến thắng cao nhất trong các cuộc thăm dò bởi chủ nghĩa dân tộc của đảng BJP quyến rũ đa số cử tri theo đạo Hindu. Theo tổ chức phi chính phủ Freedom House, cuộc bầu cử này sẽ diễn ra trong bối cảnh quyền chính trị và tự do dân sự bị suy thoái. Được lãnh đạo bởi Rahul Gandhi, đảng Quốc đại từng là thế lực rất có ảnh hưởng giờ bị suy yếu, đã tìm cách thành lập một liên minh lớn với các đảng đối lập khác nhau trong khu vực để thách thức Thủ tướng Modi.
Hơn 400 triệu cử tri từ 27 quốc gia châu Âu sẽ đi bỏ phiếu bầu ra 720 dân biểu châu Âu vào đầu tháng 6 trong một cuộc bỏ phiếu quy mô xuyên quốc gia.
Sự kiện này có thể để lại dấu ấn với một làn sóng mới của những lực lượng hoài nghi về châu Âu. Điển hình là chiến thắng của đảng cực hữu bài Hồi giáo PVV trong cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan. Cuộc bầu cử này sẽ diễn ra vào thời điểm vấn đề nhập cư là chủ đề được tranh luận sôi nổi ở một số quốc gia trong Liên Âu, và hầu bao của người dân châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát.
Vào tháng 6, lần đầu tiên một người phụ nữ có thể sẽ trở thành Tổng thống Mexico, một biểu tượng quan trọng của đất nước này, nơi ghi nhận hàng nghìn vụ sát hại phụ nữ mỗi năm.
Hai người phụ nữ đang có nhiều triển vọng kế nhiệm Tổng thống Andrés Manuel López Obrador là cựu thị trưởng thành phố Mexico, Claudia Sheinbaum, thuộc đảng Morena cầm quyền cánh tả, đang áp đảo trong các cuộc thăm dò, và thượng nghị sĩ Chontín Gálvez, thuộc Liên minh tập hợp ba đảng đối lập.
Cuộc bầu cử lập pháp sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 3 tại Iran, 18 tháng sau cái chết của cô Mahsa Amini, sự kiện cô gái người Kurdistan chết sau khi bị cảnh sát bắt giữ vì đeo khăn trùm đầu không đúng quy cách đã gây ra những cuộc biểu tình rầm rộ kéo dài nhiều tháng chống lại các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo.
Phong trào biểu tình này bị đàn áp một cách thô bạo, khiến hàng trăm người chết và nghìn người bị bắt giữ. Cuộc bầu cử năm 2020 trước đó được đánh dấu bằng sự kiện hàng loạt các ứng viên theo chủ nghĩa cải cách và ôn hòa bị đồng loạt đánh trượt, gần như biến cuộc bầu cử thành một trận chiến giữa những ứng viên bảo thủ và ứng viên cực đoan.
Trong khi sẽ có 10 cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào năm 2024 ở châu Phi, nơi xảy ra 8 cuộc đảo chính trong vòng 3 năm qua, thì cuộc bầu cử ở Senegal được tổ chức vào ngày 25 tháng 2 sắp tới có thể diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.
Tổng thống Macky Sall nắm quyền từ năm 2012 đã chọn Thủ tướng Amadou Ba là ứng cử viên đại diện cho phe của ông vào tháng 9, một quyết định gây tranh cãi trong nội bộ. Về phía phe đối lập, người về thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019 là Ousmane Sonko, có được ra tranh cử hay không vẫn còn là ẩn số. Vào ngày 14 tháng 12, tư pháp Senegal đã ra phán quyết điển tên ông Sonko trở lại vào danh sách những ứng viên tranh cử, bước ngoặt mới trong cuộc chiến pháp lý của ông chống lại nhà nước, được đánh dấu bằng hàng loạt những cuộc biểu tình bạo lực chết người.
Tại một đất nước đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế nghiêm trọng, khiến hơn 7 triệu người phải sống lưu vong, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người kế nhiệm ông Hugo Chavez, đang hướng tới việc đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào nửa cuối năm 2024.
Cuộc bầu cử giúp ông Maduro tái đắc cử vào năm 2018 bị nhiều nước coi là gian lận, không được nhiều quốc gia công nhận, trong đó có Hoa Kỳ. Một phần lớn phe đối lập bị chia rẽ từ nhiều năm đã đoàn kết ủng hộ Maria Corina Machado theo chủ nghĩa tự do, bất chấp việc bà bị bãi miễn quyền ra ứng cử sau khi nới lỏng lệnh cấm vận dầu mỏ vào tháng 10 trong vòng 6 tháng đối với Venezuela, quốc gia nắm giữ trữ lượng vàng đen lớn nhất thế giới. Hoa Kỳ đang kêu gọi chính quyền Caracas dỡ bỏ các biện pháp bãi miễn quyền ra ứng cử của một số ứng viên đối lập, bao gồm Maria Corina Machado.
RFI vous souhaite une bonne année 2024.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với phần 2 của ngày 1 tháng Giêng năm 2024, chương trình RFI Việt ngữ. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Lãnh đạo Mỹ Trung trao đổi điện mừng nhân dịp 45 năm kỷ niệm quan hệ thiết lập ngoại giao. Trong bài diễn văn đầu năm mới, Tổng thống Zelensky cam kết nghiền nát quân Nga tại Ukraine. Lãnh đạo Nga Putin tuyên bố Nga không lùi bước. Nhóm BRICS chính thức có thêm 5 thành viên mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Năm 2024, các nước có tranh chấp ở Biển Đông liệu có thể cứng rắn hơn với Trung Quốc hay không? Mục theo dòng thời sự 2024, năm của những cuộc bầu cử. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thuy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tất cả các báo Pháp hôm nay đều nghỉ Tết dương lịch, ngoài Le Monde ra số đúc từ cuối tuần, nhưng ngày đầu năm xin phép điểm qua số báo đặc biệt của The Economist về những dự báo cho năm 2024.
Tờ báo cho rằng 2024 sẽ là năm căng thẳng đối với những ai quan tâm đến tự do dân chủ. Trên lý thuyết, dân chủ sẽ lên ngôi, nhưng trên thực tế có thể là ngược lại.
Hơn phân nửa dân số thế giới sẽ đi bầu trong năm nay, và tính theo tỷ lệ thăm tra gần đây thì gần 2 tỷ cử tri của 70 quốc gia sẽ đến phòng phiếu. Nhiều cuộc bầu cử sẽ củng cố ngôi vị của các nhà cai trị phi tự do, tham nhũng hoặc bất tài. Và kỳ bầu cử quan trọng nhất là bầu Tổng thống Mỹ sẽ phủ bóng lên chính trị toàn cầu trong bối cảnh xung đột từ Ukraine tới Trung Đông. Một số cuộc bầu cử Chỉ là hình thức, như ở Belarus hay Rwanda, câu hỏi duy nhất là Tổng thống mãn nhiệm có thể đạt tỷ lệ 100% hay không. Tại Nga, sau khi sửa đổi hiến pháp để xóa bỏ hạn chế về số nhiệm kỳ, ông Putin chắc chắn sẽ tiếp tục làm Tổng thống 3 nhiệm kỳ liên tiếp, tính thêm thời gian đổi vai với Medvedev sẽ là 5. Hầu hết các lá phiếu là ở châu Á, với nguy cơ phi tự do càng cao. Tại Ấn Độ, ông Modi tận dụng thành công địa chính trị, dù đàn áp Hồi giáo, Tổng thống Joko Widodo của Indonesia quyết củng cố triều đại mình, Bangladesh đã chuyển sang bước ngoặt độc tài. Châu Phi có nhiều cuộc bầu cử nhất, nhưng từ năm 2020 đã có 9 chế độ lên nắm quyền bằng cách đảo chánh tại Nam Phi. 3 thập niên hậu apartheid, đảng ANC tiếp tục ngự trị trong một đất nước tham nhũng, tội phạm và thất nghiệp lan tràn.
Tin tức không phải hoàn toàn xấu. Mexico sẽ có nữ tổng thống đầu tiên vì 2 ứng cử viên đều là phụ nữ. Cử tri Anh rốt cuộc sẽ có được sự chọn lựa giữa 2 ứng viên có năng lực. Một số cuộc bầu cử có tác động ra bên ngoài biên giới như Đài Loan. Nếu Quốc dân đảng thắng, trước mắt sẽ giảm nguy cơ xung đột với Trung Quốc, nhưng trong trung hạn có thể thúc đẩy Bắc Kinh phiêu lưu, dẫn đến sự đối đầu giữa 2 đại cường.
Tuy nhiên, không chỉ có thể so sánh với bầu cử Tổng thống Mỹ, vừa ngoạn mục lại vừa tác động đến toàn thế giới, lần này là giữa 2 ứng cử viên đều lớn tuổi mà đa số cử tri đều không muốn họ ra tranh cử. Theo The Economist, một nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump có thể làm tăng xu hướng tự cô lập của Hoa Kỳ, gây thiệt hại cho Ukraine. Cuộc chiến tranh ở Ukraine có thể rơi vào bế tắc. Kiev muốn tổ chức tấn công vào mùa xuân, nhưng không tập hợp đủ sức mạnh bộ binh và thiếu đạn pháo. Putin muốn có những chiến thắng biểu tượng như ở Avdiivka, nhưng việc liên tục tung binh lính kém huấn luyện vào những trận đánh ác liệt khiến quân đội Nga yếu đi mà không thay đổi được gì trên chiến tuyến. Chiến lược của Kremlin rất đơn giản, tiếp tục cho tới khi nào các đồng minh của Ukraine chán nản. Nhưng ông Putin không thể tài trợ cho cuộc chiến của mình mãi mãi. Cho tới nay, tiền bạc không phải là vấn đề. Trong năm đầu tiên của cuộc xâm lăng, xuất khẩu của Nga đạt 590 tỷ đô la, chủ yếu nhờ dầu khí, đến năm thứ hai có giảm, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình, trước đó 60 tỷ. Trung Đông loạn lạc khiến giá dầu bị đẩy lên có lợi cho Putin. Nhưng nếu chiến tranh kéo dài, Donald Trump không quay lại Nhà Trắng và phương Tây tiếp tục viện trợ cho Kiev, thì Tổng thống Nga sẽ nằm trong thế khó. Trong quá khứ, mỗi lần tín nhiệm bị sụt giảm, Putin lại giải quyết bằng cách phát động một cuộc chiến, nhưng lần này lá bài không còn xài được nữa.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Trung Đông, Israel chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Những ngày cuối năm 2023, lực lượng Israel đã được triển khai khắp mọi ngõ ngách Gaza. Một sư đoàn thiết giáp hoạt động ở khu vực mà tình báo cho rằng tiểu đoàn còn nguyên vẹn cuối cùng của Hamas đang cầm cự.
Xa hơn về phía nam, 7 lữ đoàn tác chiến tập trung ở Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai, có thể là nơi trú ẩn của các thủ lãnh Hamas và đa số con tin. Những đơn vị khác tấn công vào hang ổ Hamas ở miền trung và miền nam Gaza. Những tuần lễ gần đây, Sahan cho phép phóng viên ngoại quốc thăm các địa đạo để chứng tỏ Hamas lãng phí những nguồn lợi quý giá nhằm xây dựng cả một vương quốc dưới lòng đất, mặc cho người dân sống trong nghèo khó. Để phá hủy mạng lưới đường hầm kiên cố dài mấy trăm cây số này, quân đội Israel cần chiếm đóng trong nhiều tháng và một loạt trận đánh đẫm máu với quân Hamas đang ẩn núp. Sahan muốn chuẩn bị cho người dân Israel và đồng minh về một cuộc chiến lâu dài.
Tuy nhiên, chiến tranh đã gây rối loạn cho nền kinh tế Israel. Hơn nửa triệu người đang phải chiến đấu, trong khi dân số cả nước chưa đến 10 triệu. Bên cạnh đó, áp lực của Mỹ đòi giảm các cuộc tấn công cũng rất lớn.
2 tháng sau khi khởi động chiến dịch trên bộ, quân đội Israel cho rằng đa số các tiểu đoàn Hamas ở Gaza đã bị đánh tan. Tổ chức Hồi giáo này có 24 tiểu đoàn, trong đó có 12 đóng ở Gaza. Quân đội Israel tiếp tục chiến đấu với 9 tiểu đoàn khác và đã làm ngưng được những vụ bắn rocket vào các thành phố Israel. Vòng kiềm tỏa của Hamas lên cư dân đã yếu đi, dân chúng đói khát, bắt đầu tấn công vào các đoàn xe tiếp tế đi vào trại Gaza. Dù vậy, quân đội Israel vẫn chưa đạt được 2 mục tiêu chính là tiêu diệt hoặc bắt giữ các thủ lãnh chính của Hamas và giải cứu các con tin còn lại. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến đấu đến cùng, nhưng các tướng lãnh đang âm thầm lên kế hoạch thu hẹp quy mô chiến dịch, trong khi các sứ giả của ông Netanyahu đến Washington và Cairo để thảo luận về thỏa thuận ngưng bắn và bàn giao Gaza cho chính quyền mới. Hình thức chiến tranh như vậy có thể thay đổi, nhưng trước mắt chưa thể kết thúc.
Với hai cuộc chiến tranh Ukraine và Gaza, liệu Hoa Kỳ có thể bảo vệ Đài Loan hay không khi sức mạnh Mỹ bị dàn trải nước ngoài và suy yếu ở trong nước? Khi ông Joe Biden nhậm chức, ưu tiên của ông là thiết lập mối quan hệ ổn định với Nga, chấm dứt các cuộc chiến liên miên ở Trung Đông để tập trung cho kinh tế nước Mỹ và cạnh tranh với Trung Quốc.
Nhưng tình hình lại chuyển biến khác hẳn. Nga xâm lăng Ukraine, Hamas tấn công Israel, Mỹ vẫn là người khổng lồ quân sự, chiếm 39% ngân sách quốc phòng thế giới, nhưng không còn độc quyền ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chính quyền Biden đã nỗ lực sửa chữa những thiệt hại do người tiền nhiệm gây ra. NATO đoàn kết, mở rộng và ra sức ủng hộ Ukraine. Các đồng minh châu Á cũng giúp một tay, như Nhật Bản tăng chi phí quốc phòng, Úc siết chặt quan hệ thỏa thuận AUKUS, Philippines cho đặt thêm căn cứ quân sự v.v. và Washington có thể mở rộng quan hệ đối tác trong năm 2024. Tất cả còn tùy thuộc vào độ tin cậy và năng lực của Mỹ. Lầu Năm Góc đã từ bỏ yêu cầu xưa nay là Hoa Kỳ có thể tiến hành cùng một lúc hai cuộc chiến tranh lớn, thay vào đó là tìm cách răn đe một đại địch, đồng thời đối phó với một cuộc tấn công ở nơi khác. Tại châu Âu, Biden trợ giúp Ukraine nhưng không gửi quân viễn chinh Mỹ. Ở Trung Đông, hai hàng không mẫu hạm được điều đến để ngăn cản Iran và các lực lượng tay sai. Trở ngại duy nhất cho việc duy trì vị thế quốc tế của Hoa Kỳ có lẽ là tình trạng chính trị trong nước. Nếu phe Cộng hòa thành công trong việc giảm viện trợ cho Ukraine trong năm 2024, các đồng minh trên toàn thế giới sẽ run rẩy và càng run sợ hơn nếu Donald Trump lại đắc cử tổng thống.
Tại Trung Quốc, các nhà lãnh đạo lợi dụng sự chia rẽ của toàn cầu, nhưng đồng thời rao giảng tinh thần hòa hợp, Tập Cận Bình tiếp tục củng cố quyền lực.
Bắc Kinh đổ thừa cho phương Tây dựng lên các rào cản thương mại, hô hào ủng hộ các quy định của tổ chức thương mại quốc tế nhờ các nước giàu mở cửa mà Trung Quốc đã cất cánh. Đối với Trung Quốc, cuộc chiến ở Ukraine mang lại cả rủi ro lẫn cơ hội. Bắc Kinh trục lợi nhờ Nga bị cô lập, buộc lòng phải bán chiều lửa khí đốt khoáng sản cho Trung Quốc, nhưng bị ép nhận đồng nhân dân tệ không thể chuyển đổi. Giờ đây Trung Quốc có thể mở rộng ảnh hưởng ở Trung Á hay Bắc Cực mà không sợ bị Nga chống đối. Nếu năm nay có cơ hội mở ra đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, Bắc Kinh sẽ nhảy vào đóng vai người hòa giải. Trong khi đó, cuộc bầu cử Mỹ đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trung Quốc cũng như Nga sẽ rất vui mừng nếu Mỹ theo chủ nghĩa biệt lập. Nhưng hy vọng lớn nhất của ông Tập là Trung Quốc không bị bêu tên trên trang nhất các báo về dân chủ, nhân quyền, và như vậy bộ máy tuyên truyền Trung Quốc và các chiến binh sói phải biết kiềm chế.
Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng với chủ đề 2024, kỳ vọng ngành du lịch Việt Nam bùng nổ.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Khoảng 7 giờ tối, phố Bưu Viện ở thành phố Hồ Chí Minh lên đèn, nhiều quán bar bắt đầu mở nhạc hết công suất để thu hút du khách nước ngoài đến khám phá khu phố Tây về đêm. Khách du lịch nước ngoài đã trở lại Việt Nam đông hơn nhưng vẫn chưa được như trước đại dịch Covid-19. Tương tự, ở trung tâm thủ đô Hà Nội có thể thấy du khách trở lại đông hơn, len lỏi theo dòng xe tấp nập trong những khu phố cổ. Năm 2023, Việt Nam đã đón hơn 12,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, con số này mới chỉ tương đương với khoảng 69% so với năm 2019. Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản là những thị trường gửi khách đến Việt Nam lớn nhất. Nhưng ngày càng có thêm nhiều khách đến từ những quốc gia mới, theo quan sát của chị Kim Ngân, chủ cửa hàng Gourmet Gift ở phố Hàng Đào, Hà Nội.
Lượng khách đến Việt Nam nó cũng thay đổi khá là nhiều về quốc tịch. So với ngày xưa, thời điểm trước dịch ấy, thì phải chiếm đến khoảng 70% khách đến Việt Nam là khách châu Âu. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng đang là một cái điểm đến nhờ vào là chính phủ cũng như là Tổng cục Du lịch đưa ra rất là nhiều những cái ưu đãi gọi là kích cầu về du lịch, ví dụ như là đối với khách Ấn Độ thì hiện tại đã có cái chuyến bay thẳng này, được miễn thị thực này, và ví dụ như là đối với những khách ở trong khu vực Đông Nam Á này thì họ được hưởng lợi từ những cái chuyến bay mà giá rẻ hơn. Nên là gọi là về quốc tịch ấy, mình có thể thấy là bây giờ cực kỳ là đa dạng. Châu Phi cũng có, Châu Phi có rất nhiều nha, Châu Âu, Châu Á, và kể cả từ những cái đất nước mà rất là xa xôi như ngày xưa mình không bao giờ nghĩ họ sẽ đến Việt Nam, như là Israel này, hay là những cái nước ở vùng Bắc Âu này. Bây giờ khách Ấn Độ rất là nhiều này, khách Philippines, Sing, Trung Quốc thì không nói rồi, Trung Quốc thì ở đâu cũng nhiều, khách Mông Cổ có rất là nhiều nha.
Theo trang web Skiff ngày 18 tháng 12, Việt Nam là điểm đến được người Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2023. Đối với nhiều người Ấn Độ, Việt Nam vẫn là một điểm chưa được khám phá, trong khi chi phí du lịch Việt Nam thấp hơn từ 10 đến 15% so với nhiều nước Đông Nam Á khác. Đây là một trong những thành công của hàng loạt biện pháp cải cách đối với ngành du lịch trong năm 2023, từ thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài đến các thỏa thuận về du lịch với các tổ chức du lịch quốc tế tại một số thị trường trọng điểm, và đặc biệt là chính sách thị thực mới, thị thực điện tử linh hoạt hơn, kéo dài thời gian lưu trú cho công dân một số nước mà Việt Nam đơn phương miễn thị thực để thu hút thêm nhiều du khách. Trên nhiều trang Facebook cộng đồng Pháp ngữ trao đổi về du lịch Việt Nam, nhiều người rất ấn tượng về phong cảnh đa dạng của Việt Nam. Các tỉnh miền núi phía Bắc thu hút sự chú ý đặc biệt của khách phương Tây vì có sở thích khám phá đi bộ đường dài trekking. Các chuyến phượt bằng xe máy cũng thu hút du khách trẻ nước ngoài, đặc biệt là nhờ hệ thống đường xá ngày càng được mở rộng, thuận tiện hơn. Đến Hà Giang, du khách không ngừng đi hết từ trầm trồ này sang trầm trồ khác, từ cảnh quan hùng vĩ đến những ruộng bậc thang trổ vàng vào tháng 9, tháng 10 hàng năm, hoặc đặc sản thịt lợn khô gác bếp, đượm mùi khói, không béo, mỡ trong veo, cũng như những đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc ở miền đá nở hoa. Ví dụ thôn Nậm Đầm, nổi tiếng là làng homestay, với những ngôi nhà tường chỉnh độc đáo, theo giải thích của một chủ homestay hoạt động từ năm 2018.
Lúc đầu là cũng có chính quyền về vận động thì mới làm. Lúc đầu là làm ba nhà làm mô hình trước, ba nhà đấy làm được 3 năm hay là 4 năm sau thì chính quyền mới cho phát triển lên thành một cái làng. Cả làng này làm du lịch luôn, du lịch thì cũng đông. Lúc đầu là mình tự bỏ ra hết, xong là làm xong có đạt được tiêu chuẩn đón khách ấy, thì nhà nước lại cho mình 60 triệu để mình trả nợ, cho không hỗ trợ luôn. Cách làm thì một mình có một cái khuôn ấy, khuôn như một kiểu mình đóng gạch ấy, nhưng mà khuôn bằng gỗ mà to mà dài hơn 1 mét, rộng 40 hoặc là 50 phân, thì mình cứ lấy đất ở xung quanh đây này, đào xuống dưới sâu mà có đất vàng ấy, kiểu dạng như đất sét, xong mình băm cho nó nhỏ, xong mình cứ cống về, xong đổ vào cái khuôn đấy, xong đấy một cái chày kiểu giá như mình giá gạo ấy, giá cho nó chật hết, xong được một vòng mình lại tháo ra, mình lại giá không cần nữa. Nguyên đất không rồi, không trộn một cái gì, không trộn nước, không trộn bê tông, không trộn cái gì. Cái đất này á, càng để lâu nó càng bền. Nếu mà không bị nước ngập á, thì nó có thể được hơn 100 năm. Cái nhà này là ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
Trở lại Hà Nội, du khách nước ngoài quay lại đã giúp hồi sinh hàng quán, cửa hàng hoạt động ở trung tâm thành phố sau khi phải đóng cửa suốt thời gian dài chống dịch COVID-19. Đặc sản của Việt Nam như là cà phê, hạt tiêu, hạt maca, hạt điều được đóng gói bắt mắt hơn, chất lượng bảo đảm hơn. Chị Kim Ngân, chủ cửa hàng Gourmet Gift giải thích là tại sao cà phê lại nằm trong checklist làm quà của khách du lịch.
Lý do là Việt Nam ấy thì là cái đất nước xuất khẩu cà phê thứ hai trên thế giới sau Brazil, nhưng mà là đất nước số 1 về cà phê Robusta. Thế thì đối với cả cái sản phẩm cà phê này thì ở Việt Nam thì nó sẽ có khoảng độ tầm 15 loại khác nhau. Ngoài cà phê Việt Nam và cà phê Huizhou ra thì còn có rất nhiều những loại cà phê khác, ví dụ như cà phê chocolate. Vì Việt Nam cũng rất là nổi tiếng về cacao, một số những loại cà phê có cái style giống như là cà phê của Ý, cà phê Arabica hay là cà phê honey, cái hậu vị của nó sẽ ngọt hơn. Thế thì ở Việt Nam thì một trong những sản phẩm cà phê mà được khách nước ngoài ưa chuộng nhất thì nó sẽ có hai dòng, một là loại cà phê là Huizhou quy rồi là cà phê trồn. Loại cà phê thứ hai gọi là traditional của Việt Nam thì mỗi cửa hàng sẽ có một công thức mix riêng, bởi vì cái cà phê Việt Nam này nó là cà phê phối trộn, có nghĩa là cùng là cà phê Việt Nam, mỗi cửa hàng sẽ có một cái đặc trưng và có một cái công thức riêng của mình.
Dù hoạt động du lịch đang dần được khôi phục nhưng nhìn chung ngành du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Tại hội nghị phát triển du lịch Việt Nam ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đến tình trạng mạnh ai nấy làm, sản phẩm du lịch thiếu sáng tạo, đặc sắc, thường bị sao chép chắp vá giữa các địa phương hay các doanh nghiệp, thiếu sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức một cách chuyên nghiệp, v.v. Nhiều thành phố, đặc biệt là Hà Nội, đã tập trung nâng cao giá trị kiến trúc, văn hóa địa phương khi cho trùng tu những công trình kiến trúc cổ và kiến trúc thời Pháp thuộc, tạo điểm nhấn bất ngờ. Nhiều tour du lịch đêm cũng được tổ chức. Đến năm 2025, các thành phố lớn sẽ phấn đấu có ít nhất một mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Điều đáng tiếc là văn hóa bảo tàng vẫn chưa được phát triển ở Việt Nam. Một số bảo tàng như là Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thiếu chuyên nghiệp trong cách tổ chức, sơ sài, không nâng được giá trị của các tác phẩm được trưng bày. Việc bảo vệ môi trường cũng là một vấn đề được du khách nước ngoài đề cao và đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam thích ứng. Trang web Việt Nam Plus ngày 19 tháng 10 trích dẫn một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch. Theo đó, 76% du khách quốc tế sẵn sàng giảm rác thải trong thời gian đi nghỉ, 62% sẵn sàng tiêu dùng sản phẩm địa phương. Dù thế này ngày càng được các nhà kinh doanh sản phẩm du lịch áp dụng để thuyết phục khách hàng, như giải thích của chị Kim Ngân.
Trước đây ở Việt Nam thì cà phê sẽ được đựng vào cái túi ni lông plastic. Thế nhưng mà có thể nhìn thấy là tất cả những cái sản phẩm đề co ở trong cửa hàng thì đều là những cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường, làm từ mây che đan. Ngay cả bản thân là cái packaging này thì cũng là cái packaging có thể là phân hủy được và làm từ giấy cạc tông, chứ không phải là làm từ bao bì bằng ni lông nhựa. Ở Việt Nam bây giờ cũng rất là theo kịp thời đại. Mình có một số những cái loại cà phê mà bảo vệ môi trường, ví dụ như cà phê phin giấy, nó gọi là drip coffee. Nó thì cái giấy đó sẽ dùng một lần và sau đó là sẽ vứt đi, và nó là cũng là cái loại sản phẩm mà tự phân hủy được.
Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, tăng thêm 5 đến 6 triệu khách so với năm 2023. Để thu hút thêm du khách, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chính phủ miễn thị thực ngắn hạn cho khách từ những thị trường lớn, tiềm năng như là Trung Quốc, Ấn Độ, mở rộng diện miễn thị thực đơn phương cho khách từ các nước có trình độ phát triển cao hơn Việt Nam, chi tiêu nhiều. Nhưng để phục vụ được lượng khách như vậy, ngành du lịch Việt Nam cần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, hiện thiếu trình độ chuyên môn, thiếu tay nghề đạt tiêu chuẩn quốc tế, theo những nhận định của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Lê Phúc, được trang web Lao động trích dẫn ngày 22 tháng 12. So với các nước trong khu vực, lao động du lịch Việt Nam còn hạn chế về kỹ năng mềm, khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm, năng suất lao động và tính chuyên nghiệp. Ngành du lịch Việt Nam cũng như thế giới vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau những năm bị hạn chế vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với tinh thần điều chỉnh thiếu sót, cũng như những tham vọng và kế hoạch liên tục được đưa ra, có thể kỳ vọng là du lịch Việt Nam bứt phá trong năm 2024. Đây cũng là mong mỏi của người làm trong ngành du lịch như chị Kim Ngân.
Chỉ hy vọng là với những cái chính sách mà kích cầu du lịch như này thì năm tới Việt Nam sẽ là một cái điểm đến bùng nổ, bởi vì là Việt Nam có quá nhiều thứ để xem. Thế nên là hy vọng là sẽ ok.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề 2024 kỳ vọng ngành du lịch Việt Nam bùng nổ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt Linh Mục Phạm Hồng Dũng từ LSB mạn đàm về câu chuyện Người ta làm gì vào ngày cuối năm, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí đặc biệt.
Chưa phải là Tết, người Việt chúng ta nói với nhau như vậy. Đúng thế, ngày 31 tháng 12 vẫn còn của năm cũ. Có chăng là thời khắc linh thiêng của đêm trừ tịch và khoảnh khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ, khi người ta cùng nhau chờ đợi và vỡ òa trong niềm vui của một năm mới vừa đến với những niềm hy vọng mới.
Ở các nước phương Tây, việc chuẩn bị cho những ngày lễ cuối năm bắt đầu là lễ Giáng sinh và kết thúc bằng ngày đầu năm mới. Như vậy, mọi thứ đã sẵn sàng từ ngày 24 tháng Chạp và lễ hội tiệc tùng cho đến ngày hết ngày đầu tiên của năm mới. Ngày nay, hàng hóa đã sẵn sàng và siêu thị mở cửa ngay ngày 26, nên cũng không khó nếu rơi vào cảnh thiếu cái gì đó cho những ngày này. Không phải như thời xa xưa khi sản xuất chưa được hiệu quả. Truyền thống Tây Phương, người ta đón Giáng sinh, mừng Chúa ra đời trong bầu khí của gia đình. Mọi thành viên trong gia đình cùng nhau quy tụ lại như ngày Tết Nguyên Đán của người Việt. Nhưng người ta lại đón giao thừa của năm mới ở bên ngoài. Và vì thế người ta nói với nhau, Vu vu mette sur votre trente un. Thành ngữ này tạm dịch là lên đầu cho bành tỏng hay mặc đồ nghiêm chỉnh để đi dự lễ hội hay dự tiệc. Tôi không biết trong tiếng Việt có thành ngữ nào tương đương hay không, vì thành ngữ này trong tiếng Pháp không hề liên quan gì đến ngày 31 tháng Chạp. Bất ngờ lắm phải không các bạn? Đối với người Pháp, đó là phong tục. Vào những dịp như hội họp, bữa tiệc gia đình, lễ Tết v.v., khách mời thường sẽ chuẩn bị chỉnh chu từ đầu tóc cho tới quần áo, và người ta nói se mettre sur son trente un. Theo các nhà ngôn ngữ học, thành ngữ này xuất hiện lần đầu trong cuốn sách của Claude Duneton, La Bouche à l'Oreille, rồi sau đó dần dần lan truyền trong cách nói bình dân, đến nỗi làm quên luôn nguồn gốc văn chương của nó. Nhà ngôn ngữ học Maurice Rath cho rằng thành ngữ se mettre sur son trente un được hình thành từ hai thành ngữ khác là se mettre sur, nghĩa là ngồi lên trên, đứng lên trên, và trente un là lối nói chệt đi của trente, nghĩa là ba chục, mà là trente trong tiếng Pháp ngày xưa dùng để chỉ một loại vải cao cấp thuộc hàng xa xỉ. Loại vải này được dệt từ việc kết hợp 300 lần các sợi chỉ với nhau, và vì thế có lẽ trente un 31 là sự biến dạng thêm một lần nữa của kiểu tam sao thất bổn của thành ngữ trong lối nói bình dân. Như vậy, lúc ban đầu thành ngữ se mettre sur son trente un có nghĩa là se mettre sur soi son trente un, tạm dịch là lên đồ như ông già ba chục, tức là ăn mặc đúng đắn, nghiêm túc, chỉnh tề.
Tuy nhiên, lại có một dị bản khác trong giới nhà binh cho rằng thành ngữ này dùng để chỉ con số của một trang phục nghi lễ, được dùng trong những đồng phục quân đội.
Vậy thì 31 hay 30, vì ở thế kỷ thứ 19, người ta cũng nói se mettre sur son Francis hay se mettre sur son 42, tức là ăn mặc theo kiểu 36 hay 42. Có thể Claude Duneton đã lấy thành ngữ này từ giới chơi cờ bạc, vì Emma Martin trên Courrier de Vaugelas vào năm 1876 đã kể lại câu chuyện như sau.
Trong một số cách đánh bạc thịnh hành trong giới bình dân thời đó, con số 31 đại diện cho số điểm thắng bài. Khi người chơi đạt đến con số này, người đó sẽ thắng ván bài đó và gom tiền. Lối chơi này thịnh hành nhất trong giới cờ bạc gạo và giới linh tráng.
Nhưng tại sao con số 31 lại chuyển từ sòng bạc qua cách ăn mặc trong những dịp long trọng? Cũng theo Claude Duneton, có một thành ngữ gần giống là se mettre sur le bon bout, nghĩa là trang điểm. Có vẻ đây là sự chơi chữ của giới bình dân, vì khi thắng bài người ta thường đứng dậy, vuốt tóc, chải đầu, chỉnh lại quần áo để lấy hên, để đánh tiếp hay là ra về. Tóm lại, dù thắng hay thua, dù trong túi rủng rỉnh hay rỗng tách, thì người ta cũng vẫn phải ăn mặc chỉnh tề, se mettre sur son trente un, để bước ra khỏi sòng bạc.
Vậy người phương Tây có lì xì không?
Xin thưa là có. Từ étrenne trong tiếng Pháp có nghĩa là lì xì, tặng quà nhân dịp năm mới hay bắt đầu một cái gì đó mới mẻ. Từ này có nguồn gốc trong tiếng Latin. Theo truyền thuyết, tại cổng thành Roma có một khu rừng thiêng của nữ thần Strenia, nơi người ta đến hái cỏ roi ngựa, tiếng Pháp là Verven. Strenia là nữ thần ít khó tính nhất và ít đòi hỏi hay làm khó con người. Có lẽ vì thế mà có từ étrenne. Thời La Mã người ta thường cắt cỏ roi ngựa để tặng cho các thẩm phán, các quan tòa vào ngày đầu năm. Người ta tặng những cành cỏ roi ngựa cho các thẩm phán với lời chúc năm mới ấm êm. Và người La Mã xưa cũng muốn tránh việc tặng quà cho các vị cầm cân nảy mực của thành phố với những mục đích xấu. Khi đế quốc La Mã lan rộng, tập tục này cũng thay đổi để thích ứng với những môi trường mới. Người ta tặng chút tiền mới cho các trẻ em, những người giúp việc trong nhà, những người làm các công việc công cộng phục vụ cộng đồng như gom rác chẳng hạn. Và đôi khi cái tục này biến tướng theo chiều hướng xấu, có người lợi dụng nó để thực hiện hành vi hối lộ. Và vì thế đến thời Cộng hòa ở Pháp, nhất là sau cuộc cách mạng 1789, tục lì xì bị cấm ngặt và dần dần biến mất. Thật là đáng tiếc cho các trẻ em ở Pháp. Next year all our
troubles will be out of sight.
Ngày đầu năm, người Pháp chúc nhau Bon Année. Có một năm, nhà báo Linda Giger trên TV5 chúc Belle Année. Thế là có chuyện.
Trong tiếng Việt, chúng ta dịch chữ Bon Année là năm mới tốt lành. Còn Belle Année là năm mới tươi đẹp. Vậy có gì khác không? Theo nhà báo này thì câu chúc năm mới tươi đẹp Belle Année nghe có vẻ sáo rỗng và vô nghĩa. Còn bạn thì sao? Khi chúng ta chúc nhau và để tỏ lòng kính trọng, ta sẽ đặt một câu với đầy đủ chủ vị để chúc mừng năm mới với những người lớn, những người đáng kính. Trong tiếng Pháp, ta cũng có thể dùng thể rút gọn với tính từ cộng với danh từ như bon année, bon journée, chúc một ngày tốt lành, chúc một năm tốt lành. Tương tự, ta có thể dùng các tính từ khác như đẹp, vui vẻ, hạnh phúc, vân vân để chúc nhau. Theo ký giả Linda Giger, lúc đầu người Pháp chúc nhau một ngày tốt lành, bon journée. Và để đến thế kỷ thứ 18, lời chúc này thu gọn lại khi dùng bon, ju. Rồi đến một ngày đẹp trời, hai từ bon và ju tách rời, bị viết dính lại thành lời chào bon ju như ngày nay. Và với điện thoại thông minh của ngày hôm nay, đôi khi chúng ta cũng chỉ dùng những biểu tượng mặt cười để chào nhau hay để trả lời.
Vậy ta có cần chúc nhau không?
Lời chúc vào thời cổ đại, đó là những lời nguyện xin chân thành cho năm mới. Trong tiếng Pháp, lời chúc vơ và vote, lá phiếu, đều bắt nguồn từ trong tiếng Latin votum, nghĩa là một lời nguyện xin, ước nguyện và lời hứa thực hiện với Chúa. Đây là một việc làm có tính hai chiều. Ta xin Chúa một điều gì đó, và nếu ước nguyện thành sự, ta sẽ tạ ơn Chúa bằng một việc làm như đã hứa trước đó khi xin. Như vậy, chúng ta thấy những tấm bảng khắc chữ tạ ơn ở những nơi như nhà thờ, tượng thánh, đình chùa, tượng Phật, v.v. đó là cách thức thực hành lòng đạo Đức gọi là ex voto. Trong nghĩa tôn giáo, vơ có nghĩa là lời khấn theo Kitô giáo và cũng có nghĩa là trong Phật giáo cũng vậy. Vơ là một lời tuyên hứa với Chúa là sẽ tuân phục vâng lời các bề trên, v.v. Và điều này được ghi lại ở trên giấy trắng mực đen trong đời sống dân sự. Vơ, lời ước nguyện. Lúc đầu là những thỉnh cầu được viết ra và gửi lên cho các vị cầm quyền, các nhà thẩm phán, các quan đầu tỉnh, mong rằng các vị này sẽ thay mặt vua để thực hiện những lời ước nguyện đó. Chính từ năm 1840, khi con tem ra đời và ngành bưu chính trở nên thông dụng, người Anh đã cho ra đời những tấm thiệp Giáng sinh đầy màu sắc xinh tươi, được gửi đi từ đầu tháng Chạp. Những tấm thiệp này truyền tải những lời chúc tốt lành cho năm mới, sức khỏe, công việc, v.v. Với công nghệ mới, nhanh chóng và hiệu quả tức thì, những lời chúc không còn được viết trên những cánh thiệp bằng giấy nữa, mà được gửi đi từ máy tính, từ những chiếc điện thoại thông minh, ngay cả những tấm thiệp cũng được lập trình sẵn. Tuy nhiên, nó vẫn cần đến bạn chọn và gửi đi đến những người thân thương. Bạn đã làm chưa? Phần tôi, xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới an vui và sức khỏe duy tràng. Xin kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị, chương trình ngày 1 Tết 2024 xin khép lại ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính đã loan. Lãnh đạo Mỹ Trung trao đổi điện mừng nhân dịp 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong bài diễn văn đầu năm mới, Tổng thống Zelensky cam kết sẽ nghiền nát quân đội Nga tại Ukraine. Còn lãnh đạo Nga Putin tuyên bố Nga không lùi bước. Nhóm BRICS chính thức có thêm 5 thành viên mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Năm 2024, các nước có tranh chấp ở Biển Đông liệu có thể cứng rắn hơn với Trung Quốc được hay không? Mục theo dòng thời sự, 2024, năm của những cuộc bầu cử. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mùng 2 Tết ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một tạp chí đặc biệt, Thanh Hà sẽ giới thiệu với quý vị về vụ lừa đảo táo bạo nhất trong lịch sử văn học Pháp. Mời quý vị đón nghe. Nhân dịp đầu năm mới 2024, Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp một lần nữa xin kính chúc quý thính giả dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.